ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàn Tính xin được chào Tiến Dũng à.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàn Tính. Hoàn Tính nay khỏe không?
Cũng rất là, mình mà không khỏe mình đi ra đường mình thấy cái bầu trời rất là trong, phải gọi là rất là mát mẻ, mà nó hơi nhúm hơi là lạnh, cũng thấy là lý tưởng lắm thưa quý vị, cũng như là Tiến Dũng đồng ý với Hoàn Tính không?
Dạ vâng, đồng ý với anh. Sáng nay Tiến Dũng đi bộ thì giống như tưởng tượng, phải nhắm mắt thôi nha, nhắm mắt thì thấy mình đang đi ở phương trời Đà Lạt chứ phải là ở Dallas đó quý vị. Xe lạnh rất là gọi là thú vị.
Nếu mà chúng ta mà đi cũng khoảng cỡ tháng nữa hoặc 2 tháng nữa chúng ta bà ca bài mùa thu lá bay được đó Tiến Dũng ơi.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Và Tiến Dũng xin phép quý vị, Tiến Dũng gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng nó có nhiều cái biến động làm cho thị trường chứng khoán nó rất là thê thảm. Dow Jones đã rớt 240 điểm và con số hiện tại bây giờ là 17.107 điểm. Chúng thấy rằng khi mà cái thị trường chứng khoán nó rớt như vậy, đặc biệt về Dow Jones, thì có một phần ảnh hưởng về dầu thô, khi dầu thô xuống nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là Federal cứ thò, lên lãi suất cũng không lên mà xuống cũng không xuống, nhưng mà bây giờ không biết như thế nào. Chút xíu để Dũng sẽ nói rõ về tin đó. Và Nasdaq thì lại giảm 85 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.933 điểm, đã rớt dưới con số 5.000. Và S&P 500 đã rớt 26 điểm và bây giờ là còn 2.053 điểm, mà rất may vẫn còn trên số 2.000. Và T-note 10 năm là 2.09%, dầu thô thì giảm 42%, tức là khoảng 50 mấy xu. Hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 40 đồng 63 xu mà thôi. Rồi một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì tăng khoảng 10 đồng, hiện tại một ao vàng 1.145 đồng 20 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.94%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.01%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì đồng Mỹ Kim mua vào là 22.420 đồng và bán ra là 22.520 đồng. Vàng thì mua vào là 34.180.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.380.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm thì Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về công ăn việc làm. Ngày hôm nay thì Bộ Lao động cũng đưa ra con số thất nghiệp đã tăng lên 4.000 và hiện tại bây giờ tổng số thất nghiệp trên toàn quốc là 277.000 cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 15 tháng 8. Và mặc dù con số này lên 4.000 nhưng mà chúng thấy rằng 277.000 vẫn là con số thấp dưới cái con số mà nghĩ rằng Bộ Lao động đưa ra, tức là khoảng 315.000, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có 277.000 thất nghiệp mà thôi. Và một bản tin nữa thì strong, công ăn việc làm rất là mạnh, mướn vào rất nhiều, thất nghiệp thì cũng đã giảm, rồi inflation cũng đã gọi là mầm con số quân bình không có lên, vẫn nằm ở khoảng 1.7-1.8, tức là tiền inflation là tiền lạm phát. Rồi Federal thì họ cứ họp qua rồi họ đưa những cái thông báo trước đây, khi mà họ đưa những lời bình luận ra là sẽ lên thì thị trường chứng khoán phấn khởi, khi mà họ nói là chưa biết thì thị trường chứng khoán lại đi xuống. Thì ngày cái tuần lễ trước đây đó, khoảng hơn 2 tuần đó, thì khoảng trong 2 tuần cái frame time là 2 tuần, họ cứ liên tục nói rằng khoảng giữa tháng 9 đó thì họ sẽ bắt đầu tăng cái lãi suất lên, và cái phần chắc chắn là khoảng 46%. Nhưng mà đến ngày hôm nay sau khi họp ra thì nó lại bắt đầu thập thò trở lại. Họ nói là cái phần chắc chắn nó không có biết không, nhưng mà theo như cái tờ tuần báo, như những người kinh tế gia họ nói rằng chỉ có còn 35% mà thôi. Và điều này đã làm cho thị trường khoán cũng có phần khó chịu các thưa vị. Vào bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi điều bản tin khá thú vị là buổi sáng ngày hôm nay có cái bản tin đưa ra là cái người phụ nữ càng ngày càng take over cái role nhiều hơn, tức là cái tính về cái tỷ lệ đó thì nó tăng nhiều hơn là nam, nhưng mà hiện tại bây giờ cái người đàn ông đó vẫn là người chủ của một cái doanh nghiệp nhiều hơn. Một cái bản tin đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, đi cả nước Mỹ những cái small business bắt đầu làm chủ bởi người nữ, tức là run by the woman, tức là woman run the show. Và theo như cái tờ báo hay là cái cơ quan mà chuyên khảo sát về người phụ nữ, tức là the Nation Women Business Council, thì họ nói rằng cái census, họ lấy từ cái census data, thì họ thấy là có khoảng 10 triệu, ngày hôm nay đó có khoảng 10 triệu người nữ đã run cái business, để làm chủ một cái business, và tính từ năm 2012, tức là nó đã tăng lên khoảng 22% so với năm 2007. Và những người phụ nữ này, theo cái khảo sát họ define là khoảng own khoảng 51% stock trở lên. Ví dụ biết một cái công ty mà quý vị on 50-50, tức là tôi có 50% cổ phần, anh có 50% cổ phần, thì tôi với anh sẽ làm cách nào để chia đều ra người nào là tổng giám đốc, người nào phó giám đốc. Thì đây là cái 51%, tức là đủ điều kiện để làm chủ một cái doanh nghiệp, tức là cái cổ phần nó cao hơn, tức là 51%. Thì cái con số này đưa ra là khoảng 10 triệu người nữ hiện tại bây giờ là có làm chủ cái doanh nghiệp là khoảng từ 51% cái stock, tức là cái tiền cổ phần trở lên. Trong khi đó thì mặc dầu người đàn ông thì cái số làm chủ một cái doanh nghiệp đó nó tăng gấp 4 lần, nó nhiều hơn gấp 4 lần, phải tăng hơn nhiều hơn gấp 4 lần người nữ. Tính đến năm 2012 là có khoảng 15 triệu người đàn ông làm chủ cái doanh nghiệp. Trong đó thì người nữ có 10 triệu, nhưng mà cái số tỷ lệ nó tăng lên đó, thì người nữ tăng hơn rất là nhiều. Theo con số overall, thì họ đưa ra cái khảo sát đó là hiện tại bây giờ cái số doanh nghiệp mà người nữ nắm được đó là tỷ giá khoảng 1.600 tỷ Mỹ Kim. Tức là tính cái time frame khoảng từ 2007 đến 2012. Nhưng mà cái đa số là khoảng 89% đó, những người nữ này là sole proprietor, tức là họ là những người mà ví dụ dịch cái chữ này giống như là chủ của một cái doanh nghiệp, như mà vừa đơn giản, giống như giờ nghề nail, cái thứ việc nghề nail là người chủ vừa làm chủ mà vừa làm thợ, tức là những người này làm chủ mà vừa làm thợ nữa, tức là không phải, tức là vừa employee vừa employer, tức là những làm chủ có thể là một cái doanh nghiệp đó có một người hoặc là hai hoặc ba người, tức là nho nhỏ small business. Và theo như con số họ cũng đưa ra là hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái chiều hướng mà những người da màu và người Hispanic để làm chủ một cái doanh nghiệp rất là đông. Và đây là phải nói là cái thời kỳ này có thể là trong tương lai chúng ta có một vị tổng thống cũng là người nữ hay chăng, nhưng mà theo như cái người nữ càng ngày càng tăng lên, đã nắm cái gọi là cái show time, tức là làm chủ một cái doanh nghiệp nho nhỏ rất là nhiều, thưa vị, nó tăng lên rất là nhiều. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến airline. Quý vị biết cái giá rẻ thì không có người nào mà không muốn đi hết. Thậm chí bây giờ người Mỹ họ đi đi du lịch đó, họ chỉ cần cầm một cái ba lô nho nhỏ. Chúng ta nhớ bây giờ nó bán ra một cái loại mà chúng ta hút cái air ra, chúng ta để quần áo cho một cái bao ni lông, rồi chúng ta hút tất cả cái air đó ra, thì cái bao ni lông chúng ta nó nhỏ lại vô cùng, bỏ vào cái backpack, rồi chúng ta thấy rằng đeo lên lên máy bay thì rất là vui vẻ. Nhưng mà khi chúng ta đến nơi chúng ta muốn rồi đó, chúng ta mở ra thì nó cũng tương đương là bằng một cái vali lớn đồ mà chúng ta cầm theo. Cái đó bây giờ nó ra nhiều cái chiêu thức mà chúng ta có thể đi máy bay không cần đem hành lý cồng kềnh, nhỏ thôi nhưng mà chất lượng vô cùng. Và hiện tại bây giờ nhiều cái hãng airline như là Spirit, rồi những cái hãng khác nữa, rồi như là hãng ví dụ nhớ cái một cái vài cái hãng như là Allegiant, những cái hãng mà rất là rẻ nhưng mà chúng ta phải mất đi một vài cái tiện nghi cần thiết. Ví dụ như chúng ta muốn ngồi cái chỗ nào thì chúng ta phải trả thêm tiền. Ví dụ như chúng ta ngồi ở cái gần cửa sổ thì trả thêm 2 chục. Ngồi bằng cái đường lối ra đó đi đó, đang dễ tiện mà đi restroom những người lớn tuổi đó thì trả cũng thêm 2 chục, vân vân. Thì những cái hãng máy bay khác thì là không không cần thiết như vậy, hạn như hãng Delta. Nhưng mà Delta họ có nói rằng họ sẽ ra một cái gọi là basic economy. Cái lý do là nó sẽ rẻ hơn cái giá vé mà họ nói là cái cabin ticket. Tức là rẻ hơn cái giá rẻ nữa. Và cái điều này nó làm cho nhiều người đang quan tâm. Cái điều mà họ đưa ra thì Dũng thấy nó na ná giống như là standby cái thứ vị. Vì họ nói rằng cái giá vé này nó sẽ rất là rẻ, nhưng mà chúng ta phải đợi đến nơi, họ không có chọn tiền chúng ta nhiều lúc đó, nhưng mà khi chúng ta đến nơi rồi họ sẽ assign cái seat nào chúng ta cần, chúng ta phải ngồi cái ghế đó, đưa ghế nào phải ngồi cái đó, thì cái giá vé nó rẻ tùy theo gọi là cái chuyến bay mà chúng ta đi gần hay xa, là xem khoảng từ 20 đến 40 đồng mà thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ người Mỹ họ rất là thích, mặc dầu không có cái vé đứng, có vé đứng mà rẻ hơn 5 triệu đồng họ cũng sẽ đi nữa, quý vị. Nhưng mà cái giá vé mà Tiến Dũng nghĩ rằng vé bay mà rẻ từ 20 đến 40 đồng là cũng số lượng nhiều rồi, quý vị. Nhưng mà quý vị muốn đi cái hãng Delta Airlines thì họ có một cái gọi là cái nó gọi là cái vé Basic Economy, mà chúng ta có thể gọi check on cái website, rồi chúng ta sẽ đến nơi cửa check in và họ nói rằng bây giờ còn một cái chỗ trống đó, anh có thể ngồi và cái giá vé anh sẽ rẻ hơn từ 20 đến 40 đồng. Bản tin nữa thì quý vị cũng dâng một cái lời cầu nguyện cho cái tiểu bang California. Hiện tại bây giờ họ bị drought rất là thê thảm. Và theo những thống kê mới nhất đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì California cái thiệt hại lên đến 2.700 triệu, tức là 2 tỷ 7. Và họ mất đi khoảng 21.000 công ăn việc làm. Và đa số quý vị biết rồi, California là một cái thành phố, một cái tiểu bang. Phải nói rằng rất là nhiều về làm về farm, tức là về nông, nghề nông. Và họ nói rằng họ đã mất đi khoảng, riêng về nghề nông không đó, là họ mất đi khoảng 1.84 tỷ, tức là 1.840 triệu Mỹ Kim. Rồi cái số người mà làm nông nông trại đó thì cũng mất đi khoảng 10.000 người mất công ăn việc làm. Và trong khi đó nữa thì có khoảng, hiện tại thì họ nói là khoảng 542.000 acre đã bị bỏ hoang vì không có nước. Ta thấy rằng cái chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng một vài năm trước, thì tiểu bang Texas cũng nằm trong trường hợp giống như vậy. Nhưng mà bây giờ sẽ chuyển qua California, rất là thê thảm ở California hiện tại bây giờ. Và một bản tin kế tiếp nữa thì Tiến Dũng xin gửi vị nói về cái tiền lương. Quý vị biết rằng ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta mỗi lần lên lương đó thì mỗi năm như vậy là khoảng 3% average 3% mà chúng ta được cái pay rate. Khi mà mỗi năm thì họ có gọi là evaluate cái job của chúng ta, tức là chúng ta sẽ có một cái bản thảo hay là tùy công việc chúng ta làm professional thì có một cái bảng đưa ra để chúng ta tự appraisal chúng ta rồi coi là bao nhiêu và chúng ta được lên lương tùy theo cái đó, là cái khoảng nhiều lắm á là khoảng hai ví dụ nhớ không lầm là khoảng 4.6 đến 5% là những người gọi là professional job, tức là rất là giỏi đó, còn những người bình thường là khoảng 3% trở lại. Nhưng mà trong năm tới đây đó có thể là khoảng 3% chúng ta có thể được lên lương. Và 3% raise như thế này thì chúng ta nhớ hiện tại bây giờ cái inflation của Hoa Kỳ chỉ khoảng 1.7-1.8 mà thôi. Tức là chúng ta lên lương 3% so với inflation thì người dân Hoa Kỳ vẫn dư tiền ra. Tức là hai chúng ta như Việt Nam, chúng ta tăng lương 15% nhưng mà inflation đến 80%. Thí dụ như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta rất là thê thảm, quý vị. Nhưng mà ở Mỹ thì rất là tốt, mặc dù cái tiền lương chúng ta nó 3%. Nhưng mà cái tiền lạm phát chỉ có 1.8% mà thôi thì so ra chúng ta vẫn có thể sống dư thừa được. Và theo con số đưa ra thì cái tiền lương chúng ta đưa ra nhiều tùy theo cái corporation, nhưng mà 3% có thể có nhiều nơi chút xíu ít hơn. Và hiện tại bây giờ người mà khá nhất có thể lên được 4.6%. Và theo cái survey đưa ra đó thì có nhiều company tức là một khoảng đã lên lương nhưng mà có chỉ 1.9 tức là 2%, tức là 100 company có khoảng 2 company là họ sẽ không có lên lương vào năm 2016 này. Nhưng mà nói chung quy lại, cái người mà làm chủ company đó có thể nhận được 17.4%. Rồi cái người manager là khoảng 8%. Rồi những người không phải manager mà chỉ làm overtime đó thì lương có thể lên 4.9%. Trong cái đó thì 3% là cái số tiền lương trung bình mà người ta dùng cái từ là norm. Mà tôi cũng không biết dịch cái từ norm, nhưng mà tôi cũng nôm na dịch là luật bất thành văn. Từ nào giờ Hoa Kỳ 3% tăng lương mỗi năm là từ trước đến giờ vẫn giữ như vậy, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng và chính xác như vậy. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian Hoàng Tính thấy rằng là 5-7 năm đổ lại đây thì cái tình trạng mà ít lên lương hay hoặc là không được lên lương có rất là nhiều. Tất cả những cái công ty của Hoa Kỳ thì hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có được những cái tín hiệu khả quan hơn trong cái vấn đề lương bổng, phải không thưa quý vị? Trong cái vấn đề mà máy bay thì Hoàng Tính thấy rằng là trời ơi sao mà nó ngặt nghèo quá, Tiến Dũng ơi. Trong những lúc mà mình cần muốn đi thì lại tăng giá, mà khi mà các em chuẩn bị vô trường rồi bắt đầu từ từ nó hạ giá, không biết chiêu trò kiểu này không biết mình chạy theo làm sao đây Tiến Dũng.
Cái đó thì cái chuyện đó là đơn giản vô cùng anh, nó gọi là demand and supply. Khi mà cái lượng người đi đông quá đó thì máy bay bắt buộc nó phải lên giá, tại nó phải tăng thêm cái vé bay, tăng thêm chuyến bay, kiếm thêm người làm thì phải lên giá, còn người ít quá thì ế quá thì phải giảm giá.
Cho nên cái đó là một trong những cái nền kinh tế mà tự do của Hoa Kỳ đã gửi đến cho chúng ta. Cảm ơn phần tương trình của bạn. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị.